Chương 27, chấn lược lại cướp. Khi phi hành ở giới trong giới thì ít nhất cũng không có mãnh thú. Mãnh thú ở lôi đỉnh thế giới là do liên binh ủng binh vũ trụ đặc biệt đưa tới để sát hạch sàng lọc. Giới trong giới vừa được phát hiện nên đương nhiên còn rất nguyên thủy. Nhưng tân thế giới này càng làm cho người ta phải điên cuồng. Tòa La Phong từ vùng ở chu vi bay về phía vùng trung tâm, ngắn ngủn 6 ngày đã lọt vào 21 lần cướp bóc. Ngày thứ nhất bị một lần, ngày hôm sau rơi vào 3 lượt, ngày thứ 3 dính 2 lần, ngày thứ 4 xa vào 2 lần, ngày thứ 5 chịu đựng 5 lần, ngày thứ 6 ngày thứ 6 ăn đủ 8 lần. Rất hiển nhiên, càng đến gần vùng trung tâm, những nhà mạo hiểm chuyên đi cướp bóc càng nhiều hơn. May mà La Phong có thể điều tra trong phạm vi 20 km. Giờ đó trong 21 lần bị cướp, mặc dù toán La Phong cũng ngẫu nhiên gặp chút nguy hiểm, thế nhưng không có lần nào chúng cướp thành công. Còn bây giờ là ngày thứ 7, xem vị trí của quần sáng thì chúng ta còn cách vùng trung tâm rất gần. Phòng chừng không phải hôm nay thì là ngày mai là chúng ta có thể đến vùng trung tâm. La Phong ngậm đầu nhìn quần sáng trên bầu trời. Vị trí quần sáng là ngay trung tâm của giới trong giới. Giờ đó chỉ cần di chuyển về phía quần sáng thì chính là đi về vùng trung tâm. Càng gần càng nguy hiểm. Ngày hôm qua gặp phải 8 đội mạo hiểm đi cướp bóc lưu thần, cũng không dám thả lòng vũ trụ tinh. Vô số vũ trụ tinh đích xác đã làm đám nhà mạo hiểm phải điên cuồng. La Phong than võ giả cấp hàng tinh tinh thần niệm sư ở một hành tinh quê hương thì cũng đủ để xương vương xương bá rồi. Nhưng đứng trước mỏ vũ trụ tinh do cường giả giới chủ mông tụ căn nguyên năng lượng để hình thành thì cũng sẽ trở nên điên cuồng. Mọi người cẩn thận La Phong biến sắc. Làm sao vậy? Hồng, Lôi Thần, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà đều nhìn về phía La Phong. Phía trước hướng 3 giờ, cách 19, 2 km, có 50 kẻ mạo hiểm, trong đó có rất nhiều cấp hàng tinh bậc 9 bậc. La Phong dùng ý niệm truyền ám mọi người thay đổi phương hướng, nhanh, ở dưới trong giới lâu như vậy, đám đôi hai phá cũng rất có kinh nghiệm, liền chuyển hướng rồi nhanh chóng tăng tốc, trốn tránh tay ách. Niệm vừa phi hành 2-3 km, dừng lại. La Phong biến sắc, lập tức dừng lại. Hồng, Lôi Thần đều hơi chật vật, đám cỏ dại cứng cỏi phía dưới, bị khí lưu rin rít, rít làm giạt xuống. Làm sao vậy? Hồng, Lôi Thần đều dùng nguyên lực truyền âm hỏi. Phía trước cũng có 5 nhà mạo hiểm. La Phong nhíu mày, cái gì? Chúng ta thay đổi phương hướng. La Phong ra lệnh, tiểu đội một lần nữa đổi hướng, tiểu đội 5 người từ địa cầu một lần nữa phi hành là la sát vào mặt đất thảo nguyên. Nhưng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, trên thảo nguyên xa xa đột nhiên có một đám những bóng đen phóng lên cao, đồng thời từ một hướng khác cũng có bóng dáng một đám người nhanh chóng bay tới. Cộng lại 6 đội nhân mã bay lên vô cùng thống nhất lao tới vây tiểu đội La Phong. Không ngờ lại có tới 6 đám, mỗi đám 50 người, cả đội là 300 người. Lôi Thần trừng mắt, chạy mau. La Phong lớn tiếng quát. Ngao Cốt chụp lấy Lôi Thần. Hồng, còn La Phong, Thiết Nam Hà cũng bay đi với tốc độ cao nhất. Không ổn, họ nhanh hơn chúng ta. Lôi Thần vội vàng dùng nguyên lực truyền âm. Phiền phức rồi, Hồng cũng sốt ruột. La Phong cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình trên tấm bảo vệ tay. Trên màn hình đang có 300 điểm sáng, truy đuổi 5 điểm sáng. Hiển nhiên, 300 người này rất thống nhất và được chỉ đạo tạo thành một hình giải quạt. Một khi có tiểu đội nào đó lọt vào thì 300 người cùng bao vây, quây kín lại mà chấn lột sạch sẽ. La Phong, tốc độ của họ nhanh hơn các ngươi. Đám người bay hàng đầu đều là tinh thần niệm sư cấp hàng tinh bậc 9, thậm chí cưỡi binh khí niệm lực. Còn các ngươi duy có một tinh thần niệm sư nào cốt, nhưng phải mang theo Hồng và Lôi Thần. Phòng trường phi hành thêm 600 km nữa là họ sẽ đuổi kịp các ngươi. Âm thanh của ba ba tháp vang lên trong óc La Phong. 600 km, với tốc độ đám người này thì 600 km này quả thực quá nặng. Bọn họ càng ngày càng gần rồi. Lôi Thần vội vàng nói. Theo ta. La Phong dùng niệm lực truyền âm, năm luồng lưu quang đảo qua một đạo vòng cung, suýt liên bay về phía xa. Đằng sau nhiều vô số kể những luồng lưu quang che kín trời đất truy đuổi theo. Trong đội ngũ 300 luồng lưu quang đang truy đuổi đương nhiên là đám tinh thần niệm sư cưỡi binh khí niệm lực bay đằng trước, còn đám võ giả thì chậm một chút, chủ yếu vì cũng phải bảo vệ một số tinh anh chủ nhân. Phía sau sắp đuổi kịp rồi. Ngao Cốt truyền âm nói. Tay liền đưa riêng chủ nhân đi thôi. Trong mắt Ngao Cốt và Thích Nam Hà, họ chỉ thừa nhận một chủ nhân là La Phong. Vào thời điểm mấu chốt, đương mắt La Phong nhìn chăm chú về phía trước. Đôi mắt La Phong nhìn chăm chú về phía trước. Phía trước chính là khu rừng giáp ranh với thảo nguyên. Phía trước, hạ xuống dưới, La Phong dùng niệm lực truyền âm hạ lệnh. Năm người đáp xuống, trong nháy mắt nhảy vào trong rừng rậm. 300 luồng lưu quang điên cuồng táp xuống, tiếp tục truy đuổi. Mấy phút sau, trên bầu trời khu rừng rậm, 300 bóng người tập hợp lại. Đội trưởng đừng đuổi theo thanh niên miệng rộng, toàn thân mặc chiến y màu bạc, chân đi giày chiến màu đen lạnh lùng hạ lệnh. Khu rừng rậm này có phạm vi quá lớn, họ chui sâu vào trong, chúng ta thật sự rất khó tìm. Hơn nữa, tiểu đội 50, phòng trường cũng không có nhiều vũ trụ tình. Quay lại tiếp tục săn mồi trên thảo nguyên rõ 300. Lưu Quang nhanh chóng bay đi. Trong rừng rậm, đám 50 La Phong đều thở phào một hơi. Không tệ, chui vào rừng rậm Lưu Thần thở phào một hơi. Trong rừng rậm, chúng ta còn có ưu thế hổng khé vật đầu. Trong rừng rậm cây cối tươi tốt, rất dễ trốn. Mà khi đo thiết bị điều tra của La Phong sẽ phát huy tác dụng lớn. May mà vừa rồi chạy nhanh, nếu không chậm một chút là tiêu. Rồi La Phong cười nói, nếu chậm một chút, chỉ có thể bố trí kim giác cự thủ xuất trận. Nhưng nếu làm như vậy, tin tức kim giác cự thú xuất hiện ở giới trong giới sẽ bị tiết lộ ra ngoài rất nhanh. Một con kim giác cự thú cấp hàng tinh bậc 9 tuyệt đối xem như một ẩu thú kim giác cự thú. Đến lúc đó, e rằng đến cả cường giả bất hủ cũng có thể bị hấp dẫn mà tới. Cường giả bất hủ chỉ cần canh kỹ lối vào nơi đỉnh thế giới là coi như bắt rùa trong vải. La Phong muốn chạy trốn cũng chẳng có chỗ, muốn sử dụng kim giác cự thú cũng phải sử dụng trong đêm tối. Mà một khi sử dụng, phải giết sạch địch nhân, tuyệt đối không thể để chúng đem tin tức thông báo ra bên ngoài. La Phong thầm nghĩ, tam tử, ngoài đại thảo nguyên rất khó ẩn náu, hơi phi hành nhanh một chút là khí lưu sẽ cuốn đám cỏ dại, dễ dàng làm những kẻ mạo hiểm đi cướp bóc thấy được. Lôi Thần nói, khu vực đại thảo nguyên và bình nguyên đều tương đối nguy hiểm. Hồng cũng gật đầu, chúng ta cứ men theo khu rừng rậm này mà tiến. Xe cử bà cứ men theo khu rừng rậm này mà tiến, đi vòng một chút cũng không sao. La Phong cũng gật đầu. Nhưng càng đến gần vùng trung tâm thì hiển nhiên mật độ các đội ngũ mạo hiểm càng nhiều. Ngày thứ bảy vừa mới bắt đầu, đám La Phong đã liên tiếp gặp phải 3 đội. 2 đội đầu đều phải trên 100 người. Trước mặt những đội lớn La Phong không dám tùy tiện đối đầu. Dù sao một khi đánh loạn thì bên mình không biết chừng sẽ có người chết. Ngày thứ bảy, tiểu đội La Phong đã di chuyển đại khái 8 giờ trong rừng rậm. Quầng sáng trên bầu trời cũng đã yếu đi, còn cách đám La Phong đại khái 120 km. Trong rừng rậm, ở ngọn một cây đại thụ khổng lồ, có 3 bóng người đang lơ lửng ẩn nấp trong đám lá cây. 3 người đều cầm ống nhòm, từ trên cao nhìn xuống quan sát rất xa. Đội trưởng một người trong đó vội cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Dưới cây đại thụ khổng lồ này, có 12 người đang nghỉ ngơi. Hả, một võ giả gầy gò mặt mày kỳ dị da xanh. Mặc chiến đi hợp kim xanh đen, lưng đeo một cái búa to như mày ngậm đầu nhìn lên. Có mồi săn, tổng cộng 5 người tên võ giả quan sát liền nói. Hà tên đội trưởng vội bay vút lên trời, lơ lửng trong đám lá cây rậm cầm lấy ống nhòm. Một vài trang bị như ống nhòm là thứ mà các nhà mạo hiểm tuyệt đối cần có. Trong vũ trụ rất nhiều nơi có trọng lực lớn hoặc từ trường kỳ dị có thể ảnh hưởng tới điện lực, lúc này dùng mắt thường thì lại có hiệu quả tốt hơn. Một vài trang bị phụ trợ như ống nhòm tự nhiên rất hữu dụng. Ừ, 5 người, đội trưởng thông qua ống nhòm dùng thị lực vốn cũng rất kinh người, lại được tên lính quan sát một bên chỉ dẫn, chẳng mấy chốc đã thấy xa xa có 5 bóng người thỉnh thoảng lộ thân ảnh khỏi rậm rạp. Lên hết đi, chuẩn bị động thủ, đội trưởng dùng nguyên lực truyền âm quát. Vù, đám đội viên dưới tảng cây vội lập tức xuất hiện. Đội trưởng, thực lực con mồi như thế nào? Đừng lo, tổng cộng có 50, có mạnh mấy cũng chẳng thoát được, đội trưởng nói. Nghe như vậy thì đám đội viên đều nở nụ cười. Họ thích nhất là loại cướp bóc mà không nguy hiểm nhiều như vậy, mà hiệu suất cực cao. Phải biết là nhóm tới giới trong giới sớm nhất. Mỗi một điều từ khi hỗn chiến xảy ra tới giờ, mà không chết thì ai, mà không có tiền trong người. Mấy trăm mét khối vũ trụ tinh là việc rất thường. Ở bên ngoài, mấy trăm mét khối vũ trụ tinh có thể mua được nô lệ cấp hàng tinh bậc 9. Cũng có thể mua được một phi thuyền. Liều mạng lần này, sau này phát đạt con cháu ngàn đời, rất nhiều đội viên không hề có hy vọng đột phá tới cấp vũ trụ. Họ chỉ nghĩ đến có nhiều tiền, sau này hưởng lạc, bồi dưỡng cho thế hệ sau. Nhanh, cẩn thận một chút. Đừng làm cho 5 con dê béo phát hiện ra chúng ta. Một khi phát hiện ra chúng ta, thì sớm bỏ chạy. Trong rừng rậm rất khó tìm lại được chúng. Tất cả phải cẩn thận nhanh. Còn có 20 km nữa, 10 km, 5 km. Mọi người chuẩn bị. Hành động. Tiểu đội cướp 15 người trong nháy mắt từ sau một vài cây đại thụ. Hoặc là từ trong tàn lá cây rậm rạp đột nhiên lao ra. Tốc độ mỗi người đều như bão táp. Hóa thành những lưu quang nhanh như chớp. Xông vào 5 người La Phong. Vù, một luồng hào quang xanh làm lóe sáng với tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ đảo qua 13 bóng người thành một vòng cung đã cắt đứt đầu 13 võ giả cấp hàng tính bậc 9, máu tươi, màng óc bay tán loạn. Tia sáng màu lam thoáng lượn lại liền xẹt qua 2 tên tinh anh, trong đó có cả tên đội trưởng da xanh. Tên đội trưởng đó 2 mắt mở to, hoảng sợ vô cùng, hiển nhiên không ngờ 5 con dê béo yếu ớt thoáng cái hóa thân thành một đám sói dữ. Chủ nhân, toàn bộ đã giết chết, Neo Cốt cung kính nói. Ừ, La Phong gật gật đầu, sau đó nhìn 15 thi thể rải rác xung quanh, từ cách 20 km, mình đã phát hiện ra 15 người này. Theo thăm dò, trong 15 người này có 13 tên là cấp hàng tinh bậc 9. La Phong đương nhiên không cần chạy trốn, mà ngược lại muốn đoạt sạch của đối thủ. Tuy nói, trong 7 ngày từ vùng chu vi bên ngoài tới vùng trung tâm, đã gặp rất nhiều lần cướp bóc, đại đa số đều phải trốn tránh. Nhưng vẫn có 6 lần toán La Phong trấn lột lại đối thủ. Có Mèo Cút phối hợp với mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, chỉ cần ít hơn 20 võ giả cấp hàng tinh bậc 9 là tuyệt đối có thể tiêu diệt. Tìm xem có bao nhiêu vũ trụ tình La Phong, liền thăm dò. Thanh đỏ, Thea, bao con mèo thăm dò.